Kính thưa cộng đoàn, vào thế kỷ thứ 12, vua Frederick đệ nhị nước Đức đã làm một cuộc thí nghiệm phải nói là rất là quái dị và độc ác. Ông cho tập trung một số trẻ sơ sinh vào một nơi và đưa chúng đến một nơi hoàn toàn biệt lập với thế giới con người, không để cho chúng được nghe tiếng nói của bất cứ người nào. Và ông ra lệnh cho những người vú nuôi những trẻ sơ sinh đó là tuyệt đối trong thời gian thử nghiệm không ai được nói một lời, nghĩa là phải tuyệt đối giữ im lặng để xem những trẻ sơ sinh đó khi không tiếp cận được với tiếng nói của con người thì chúng sẽ nói cái ngôn ngữ nào. Và rồi kết quả là sau 3-4 năm thử nghiệm thì tất cả những trẻ sơ sinh đó không lớn được, chúng eo ọt, chúng gầy yếu và cuối cùng tất cả đã chết. Hóa ra là chúng không thể nào mà có thể chịu đựng được một đời sống mà không nghe được tiếng nói yêu thương của cha mẹ. Chúng không thể nào chấp nhận sống trong một thế giới mà lại vắng những tiếng nói yêu thương của đồng loại. Mặc dù chúng vẫn được săn sóc, được nuôi dưỡng về cơm ăn rất đầy đủ. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa cũng vậy. Thiên Chúa biết rằng con người không thể sống được nếu như con người không được nghe tiếng yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta biết con người chúng ta có thể chấp nhận đói khổ, vất vả, bệnh tật, cái gì chúng ta cũng có thể chịu được. Nhưng chúng ta không thể chịu đựng được nếu như một vị Thiên Chúa mà chúng ta không hề nghe thấy tiếng nói của Ngài, chúng ta không hề thấy Ngài quan tâm đến chúng ta. Cũng như đứa con ở trong gia đình, những đứa con ngỗ nghịch, chúng có thể chấp nhận để cho cha mẹ phạt, cha mẹ đánh, cha mẹ nói những lời gọi là nặng nề. Nhưng mà chúng không thể chịu đựng được cái cảnh mà cha mẹ cứ làm thinh, không nói lời nào ngày này qua ngày khác. Và chính vì thế Thiên Chúa biết điều đó, cho nên Thiên Chúa đã qua tất cả các giai đoạn của lịch sử, Ngài liên tiếp nói với con người, nói bằng tình yêu thương, nói lên sự quan tâm, chăm sóc của Ngài. Trước hết chúng ta thấy Thiên Chúa nói qua tạo vật, qua những hoàn cảnh vũ trụ chung quanh. Chúng ta hãy nhìn ra bên ngoài, từ những cỏ cây mọc ven đường cho đến những đóa hoa rực rỡ màu sắc, từ những con vật chúng ta nuôi ở trong nhà, con gà, con chó, con mèo, cho đến những vật ở đồng hoang hay là trong rừng sâu, từ những phong cảnh mà chúng ta gặp thấy ngoài đường phố hàng ngày mỗi khi chúng ta ra đường, cho tới những phong cảnh vĩ đại, hùng vĩ của những buổi hoàng hôn tuyệt vời, thì tất cả những cái đó nói lên cái gì? Tất cả những cái đó nói lên tiếng nói của Thiên Chúa đang nói với con người. Cho nên không lạ gì mà ông Thomas Edison, là một nhà phát minh nổi tiếng của người Mỹ, ông đã nói thế này: bất cứ khi nào tôi nhìn lên bầu trời, tôi nhìn lên các vì sao, là tôi thấy Thiên Chúa, tôi nghe được tiếng của Thiên Chúa. Và một triết gia người Pháp tên là Paul Claudel cũng đã từng nói: tôi quơ tay chỗ nào, tôi cũng thấy bóng dáng của Thiên Chúa. Có một phái đoàn du lịch người Âu Châu đi ngang qua một cánh rừng sa mạc ở bên Kenya. Thì bất chợt họ thấy một người chăn cừu châu Phi quỳ ở giữa bãi cát nóng bỏng lúc giữa trưa ở trong sa mạc và cầu nguyện. Thì người du khách Âu Châu này lấy làm ngạc nhiên và hỏi anh ta: "Này anh bạn, anh làm sao anh biết được có Chúa đâu mà anh cầu nguyện như vậy?" Thì người chăn cừu đã trả lời thế này: "Chuyện nhỏ, chuyện đối với tôi dễ lắm. Đây là cứ mỗi ngày buổi sáng tôi ra, chúng tôi chăn cừu ở cái bãi cát này. Tôi nhìn xuống bãi cát, tôi thấy những cái vết chân khác nhau của các giống vật. Thí dụ chân con voi, tôi biết là chân con voi. Chân con bò, tôi biết là con bò. Chân con ngựa, chân con hổ, con cọp. Cứ xem cái dấu vết của nó đặt, nó để lại trên cát là tôi biết đã có cái con vật đó nó đi qua ngang qua đây đêm hôm qua. Vậy thì cũng thế, khi tôi nhìn lên bầu trời, tôi nhìn chung quanh, tôi đều nhìn thấy dấu vết bàn chân, bàn tay và tiếng nói của Thiên Chúa. Cho nên không có lạ gì mà Thánh Vịnh 18 đã từng nói thế này: "Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này nói lại cho đêm kia." Đấy, trời xanh, không gian, mọi vật xung quanh đều nói lên vinh quang, đều diễn tả tình thương và tiếng nói của Thiên Chúa. Thế nhưng dĩ nhiên tiếng nói mà Thiên Chúa nói qua tạo vật nó vẫn còn mơ hồ, nó vẫn còn chưa rõ ràng. Thì Thiên Chúa đã nhiều lần nói với tổ tiên của con người và nói với các ngôn sứ qua lịch sử. Ngài đã từng nói với ông bà Adam Eva ở trong vườn địa đàng. Ngài đã từng nói với ông Noe để ông chuẩn bị làm con tàu để cứu cho gia đình khỏi đại hồng thủy. Ngài đã từng nói với ông Abraham là hãy đi đến một nơi vô định, ở đó Ngài sẽ chỉ cho ông biết sẽ sống như thế nào. Và Ngài đã từng nói với Adam phải sát tế Isaac là đứa con cưng của mình như thế nào. Rồi sau này suốt 40 năm trong sa mạc, dân Do Thái đi qua sa mạc, Thiên Chúa không ngừng hiện ra và nói với dân chúng, đặc biệt nói với ông Môsê là người lãnh đạo, để chỉ cho dân chúng biết cách phải sống, phải ở như thế nào và phải yêu thương mọi người như thế nào. Và cuối cùng, Thiên Chúa đã gửi chính người con của mình, vừa là ngôi hai Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, đích thân ngôi hai Thiên Chúa đến với con người và sinh ra tại Bethlehem ngày hôm nay. Đức Kitô, ngôi hai Thiên Chúa, là hiện thân của Thiên Chúa đến và trực tiếp nói với con người. Ngài không chỉ nói qua loa một vài câu rồi Ngài lại bỏ đi, mà Ngài ở lại với con người, sống với chúng ta, nhập khẩu vào nhân loại và trở thành một người như chúng ta. Đến nỗi Thánh Gioan đã từng nói: "Chúng tôi đã gặp thấy người, chúng tôi đã nhìn thấy người, chúng tôi đã ăn uống với người, chúng tôi đã nói chuyện với người, thậm chí chúng tôi đã sờ mó đụng chạm đến người, bởi vì người ở giữa chúng tôi và ở giữa nhân loại." Chính vì vậy mà cái sự hiện diện của Đức Kitô ở trong đời sống, trong thế giới, qua bao thế hệ cũng như qua trong lòng mỗi người chúng ta bây giờ và mãi mãi, nói lên cái sự gần gũi của Thiên Chúa muốn chia sẻ kiếp người với chúng ta và muốn nói với chúng ta, muốn tâm tình với chúng ta, muốn ngỏ lời tình yêu với chúng ta. Và đó là một sự gần gũi, một vị Thiên Chúa cao cả bây giờ lại chấp nhận sống như chúng ta, để chúng ta có thể tiếp cận, để chúng ta có thể đến với Ngài, để chúng ta có thể nghe lời Ngài nói bất kỳ khi nào chúng ta cần đến. Vào tháng 11 năm 2000, Tổng thống Mỹ Bill Clinton có dịp ghé qua thành phố Hồ Chí Minh. Và có lẽ chúng ta còn nhớ trong một cái dịp, không hiểu là vô tình hay là ông đã được người ta mời trước, ông vào cái tiệm gọi là Phở 2000 ở góc chợ Bến Thành. Nếu chúng ta đã đứng từ công trường Quách Thị Trang, chúng ta nhìn vào chợ Bến Thành, thì cái tiệm Phở 2000 nó ở góc phía bên trái của chúng ta. Ngày nay vẫn còn đó, Phở 2000. Thì Tổng thống Bill Clinton đã vào đó và đã ăn phở tại cái tiệm Phở 2000 đó. Và chúng ta biết, một nhân vật quan trọng như vậy mà lại đi ăn phở tại một cái tiệm như vậy thì đương nhiên tiệm đó thành nổi tiếng thôi. Ngày nay nếu chúng ta muốn ghé coi để xác minh điều đó có thật hay không thì xin cứ mời. Tôi đã vào, ở trong đó họ để chụp một cái tấm hình Tổng thống Bill Clinton đang ăn phở, rồi chụp với ông chủ nhà hàng, rồi trước đó trước mặt cái tấm hình đó ở trong cái tủ kính có cái tô và cái đôi đũa mà Tổng thống Bill Clinton đã dùng để ăn phở tại cái tiệm Phở 2000 đó. Chúng ta thấy không, ông Tổng thống chỉ đến một lúc rồi ông đi và có lẽ không bao giờ trở lại, nhưng mà ông đã để lại cái dấu ấn, để lại cái dấu vết, và có thể nói là để lại cái tiếng nói của mình đối với cái tiệm đó. Còn đây chúng ta thấy không, Thiên Chúa Đức Kitô Đấng Cứu Thế đến trần gian không phải là đến rồi lại đi, đi và không bao giờ trở lại, nhưng mà Ngài đến để Ngài lập nghiệp với chúng ta, để Ngài ở với chúng ta, để Ngài sống chung với chúng ta và sống mãi mãi. Vậy thì cái sự gần gũi đó đương nhiên cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta được tiếp xúc với Ngài, được nghe những tiếng Ngài nói. Trước hết chúng ta thấy việc Chúa đến trần gian, mà hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh cách đây hơn 2000, đem đến cho nhân loại niềm hy vọng được cái gì đi, vọng được sống hạnh phúc, hy vọng được giải thoát khỏi tội lỗi, hy vọng được giải thoát khỏi cái chết, và nhất là được cứu độ và lấy lại, trả lại cho chúng ta quyền được làm con cái Chúa, cái quyền mà trước đây ông bà nguyên tổ chúng ta đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Thì nay Đức Kitô trả lại cái quyền đó cho chúng ta, để chúng ta hiên ngang hãnh diện trở thành con cái của Thiên Chúa. Và trước mắt việc Đức Chúa Giêsu Kinh sinh ra ở trần gian đem lại chúng ta một cái niềm vui, một cái niềm vui lớn như chưa từng có một cái niềm vui lớn như thế bao giờ. Chúng ta thấy trong những ngày qua, mắt chúng ta đã thấy ở nhà thờ này, ở bất cứ đâu, ngoài đường phố, ngoài quận 8, ngoài thành quận 1, nơi nào cũng sáng rực những ánh đèn Noel, tiếng nhạc, và tất cả mọi cái bầu không khí nó trở nên gọi là khác thường, gọi là tấp nập, và mọi người đều cảm thấy hân hoan trong ngày lễ Chúa Giáng sinh này. Không phải có chỉ người Công giáo chúng ta mà thôi, mà rất nhiều người không phải là Công giáo họ cũng được vui lây trong ngày Đức Kitô Giáng sinh. Sáng nay mở mạng tôi thấy là họ nói là tối qua, tức là trong khi một số chúng ta đang sang tham dự thánh lễ đêm ở đây, thì ở quận 1 ở Sài Gòn có mưa khá lớn lúc 7 giờ tối, mà mọi người bất chấp mưa họ vẫn đứng đầy ở ngoài đường giữa thành phố đó để biểu lộ cái niềm vui Giáng sinh. Và cái niềm vui này là cái niềm vui gọi là, chúng ta gọi là cái niềm vui cộng hưởng, niềm vui mà chúng ta không thể giữ lại cho mình được. Chúng ta không để ở trong nhà một mình mà biểu lộ tình yêu đó, chúng phải ra đường, chúng ta phải gặp đám đông để chúng ta cùng hòa với đám đông để mà diễn tả cái niềm vui lớn đó. Ở trong giáo xứ chúng ta đây, trong những tuần vừa qua, biết bao nhiêu hàng ngàn người đã từng xếp hàng để xưng tội. Xưng tội để làm cái gì? Là bởi vì họ biết rằng niềm vui lớn lao đó Chúa Kitô đem đến cho con người. Nhưng nếu chúng ta không, tâm hồn chúng ta không chuẩn bị, tâm hồn chúng ta vẫn còn những dấu vết của tội lỗi, của đam mê, thì cái niềm vui đó nó không thể nào trọn vẹn được. Cho nên mọi người chúng ta chuẩn bị tâm hồn mình một cách tốt nhất, cũng như chúng ta chuẩn bị trang trí ở ngoài một cách tốt nhất vậy, để đón mừng ngày Chúa Giáng sinh. Vậy thì ước gì cái niềm vui đó nó cứ tiếp tục hiện diện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ước gì cái niềm vui của Đức Kitô phục sinh, niềm vui thánh thiện, niềm vui trong sáng cứ mãi mãi đồng hành với mỗi người chúng ta. Cái niềm vui mà trước đây các thiên sứ đã từng nói với những người mục đồng ở Bethlehem: tôi báo cho các anh một niềm vui trọng đại, hôm nay Đấng Cứu Thế đã ra đời. Và có lẽ các thiên sứ cũng đang nhắc lại cái lời đó ngày hôm nay. Hôm nay tôi báo cho các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà thờ Ba Chuông này, niềm vui vĩ đại. Thiên Chúa đã giáng thế làm người và đang ở giữa các bạn.